Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ chương 6, câu 1 đến câu 7 dạy về chức vụ quản trị. Trước giả Luca viết trong Công vụ chương 6 câu 3 ghi lại 3 tiêu chuẩn chọn người được các sứ đồ nêu lên. Anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 3. Bây giờ kính mời quý thính giả cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện để xin Đức Thánh Linh ban ơn soi sáng, cảm thúc và dẫn dắt chúng ta vào mọi chân lý trong lời Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Trong giây phút thiêng liêng này, chúng con đến với Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã cứu rỗi chúng con và cho chúng con được ở trong hội thánh của Ngài, để được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn, được yêu thương và ban cho cơ hội phục vụ Chúa và tha nhân. Giờ đây chúng con hướng lòng về Cha, cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí chúng con, cho linh hồn chúng con hướng về Ngài trong tiếng hát ngợi ca, với tấm lòng sẵn sàng tiếp nhận chân lý trong lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng trong thánh ca, nền hội thánh trên bàn thạch kiên cố, khẳng định tính cách bền vững của hội thánh do Đức Chúa Trời thiết lập. Và sau đó là nước mắt người gieo giống, có nội dung dựa trên Thi Thiên 126 câu 5 câu 6. Người nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái vui mừng, người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra giải, ắt sẽ trở về cách vui mừng mang bó lúa mình.
Nền hội thánh trên bàn thạch kiên cố, dẫu cho có kỳ lầu chung sập rời, mọi hình thức tùy đều bị siêu đổ, mà chuông vẫn vang rền nguyện đã sống làm nơi trên giường trần, Ngài chuộc chúng ta bằng huyết bi thống, làm con kế nghiệp thờ hướng linh phần. Nếu hai người chung nhân danh Giê-xu, Ngài tất giáng lâm với ơn thiên cuồng, lấy ai tâm làm chia thiên hộ phù. Đêm nay chúng ta hiện xây trên đất là nơi nhóm nhau người khen cùng thờ, là nhà Chúa ở vào ra duy nhất, Ngài vui bế nâng bầy con dài.
Đi vừa khóc ôi những giọt nước mắt, ôi những giọt nước mắt, nguyện cầu trong đêm cho những người đi lạc đường. Dù trời cao chúa thấu giọt nước mắt đau thương, mọi buồn phiền lo toan ngài nhìn rõ tận tường. Mùa gặt nay gần tới,
bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe đọc lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ chương 6, câu 1 đến câu 7. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenist phàn nàn nghịch cùng người Hebrew vì những người quá bộ của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng, bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bokore, Nicanor, Timon, Bamena và Nicola là người Antioch mới theo đạo Juda, và trình 7 người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm. Cũng có nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa, đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 1 đến câu 7. Hội thánh không phải là một tổ chức của con người như là một hội đoàn, dù là một hội đoàn tôn giáo, nhưng hội thánh là một sinh thể, là thân thể mầu nhiệm mà Chúa cứu thế là đầu. Chính vì thế, năng lực vận hành trong hội thánh là năng lực thiêng liêng của Đức Thánh Linh qua từng thành viên. Hội thánh là một nhóm người được Chúa kêu gọi ra khỏi số phận hư vong, làm nô lệ cho bản ngã xác thịt, nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho thế gian và ma quỷ, để sống đời tự do với mục tiêu cao cả là tôn thờ và vui hưởng Chúa mãi mãi. Dù hội thánh có tổ chức hành chính, nhưng nguyên tắc điều hành tối cao vẫn phải là những nguyên tắc của Kinh Thánh: chân thật, trung tín, công chính, yêu thương, không phe phái, không thiên vị, không gian dối mưu đồ, không vì tư lợi, không vị nể vì cảm tình cá nhân. Hội thánh nào bỏ quên những nguyên tắc này là đã mở cửa cho bản ngã, tiếp tay cho ma quỷ, cho tinh thần thế gian xen vào, đột nhập và phá hoại hội thánh từ bên trong. Nhìn lại thời kỳ đầu tiên khi hội thánh phát triển, nhân số gia tăng thì nan đề cũng xuất hiện. Sau bài giảng vào lễ ngũ tuần của sứ đồ Phi-e-rơ, có 3.000 người tin Chúa gia nhập hội thánh. Sau khi Phi-e-rơ và Răng chữa cho người què ở cửa đẹp đền thờ, Luca ghi nhận trong Công vụ chương 4 câu 4, số tin hữu đã tăng lên đến 5.000. Đó là theo cách tính của người Do Thái, không kể phụ nữ và trẻ em. Cho nên tổng cộng số tín hữu trong thực tế có thể lên đến 20.000 người. Hoặc hơn nữa, hiển nhiên đây là số quá đông đối với một hội thánh mới hình thành, chưa có tổ chức hành chính quy củ. Tuy nhiên, khi xem lại sinh hoạt hội thánh được ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 42 đến câu 47, chúng ta ghi nhận một số đặc trưng quan trọng của hội thánh ban đầu. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Đó là công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47. Hội thánh ban đầu dù đông nhưng vẫn sinh hoạt hài hòa và phát triển vì một số yếu tố ghi trong câu 42. Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Trước hết, họ bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Không có đáp ứng nào đúng và tích cực hơn đối với lời giảng là bền lòng hay kiên trì tuân giữ lời Chúa. Điều này nói lên chức vụ giảng dạy lời Chúa của các sứ đồ có tính cách thiết yếu. Nhưng cũng chính đáp ứng nhiệt thành của tín hữu đã mài nhọn mài sắc sứ vụ giao giảng lời Chúa, khiến cho các sứ đồ là những người nhận sứ mạng giảng đạo phải càng ngày càng tùy thuộc sự cảm thúc của Đức Thánh Linh để có sứ điệp đáp ứng nhu cầu tâm linh, đem thức ăn thiêng liêng cho giáo hữu. Khi đời sống tâm linh tín hữu tăng trưởng mạnh mẽ, lòng sốt sắng nhiệt thành vì công việc Chúa và lòng mến Chúa gia tăng, thì hội thánh sẽ vững mạnh, bản ngã sẽ bị trừ diệt, ma quỷ thất bại, nhiều người được cứu thêm vào hội thánh. Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 32 ghi, và người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Trong công vụ các sứ đồ chương 6 câu 7, cho thấy đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Có ba lĩnh vực rất thực tế và gắn liền với nhau, được ghi trong câu 42. Sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mối thông công giữa vòng các tín hữu của hội thánh ban đầu không chỉ là những bữa ăn chung, nhưng còn là thông công trong những sinh hoạt thuộc linh, tham dự thánh lễ tiệc thánh và cầu nguyện. Chúng ta thấy mối thông công lành mạnh và bền chắc trong hội thánh phải quân bằng giữa thuộc linh và thuộc thể. Thiêng liêng quá mấu hay sinh hoạt ăn uống sa đà đều không tốt cho sức khỏe thiêng liêng của cá nhân tín hữu và cả hội thánh. Tại đây, chúng ta cần nhắc lại một số nguyên tắc nền tảng của hội thánh là các thành viên gắn bó với nhau một cách thiêng liêng mầu nhiệm như các chi thể trong thân, không thể tách rời và có ảnh hưởng hỗ tương. Một thành viên trong hội thánh sa sút yếu đuối phạm tội sẽ gây tổn hại cho các thành viên khác và cho cả hội thánh. Nói tóm lại, hai đặc trưng của hội thánh đầu tiên, thứ nhất, bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, và thứ hai, mối thông công thuộc linh thuộc thể giữa các thành viên giống như hai mặt của một tờ giấy không thể tách rời. Trục trặc phía nào cũng sẽ làm rách tờ giấy. Lúc đó, nan đề sẽ xuất hiện như ghi trong công vụ các sứ đồ chương 6 câu 1. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenist phàn nàn nghịch cùng người Hebrew vì những người quá bộ của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. Hiển nhiên nan đề này đã xảy ra, về căn bản không phải là thiếu tổ chức, nhưng có thể là vì thiếu thông công, thiếu quan tâm, thiên vị, không đối xử bình đẳng, tham lam, v.v. Chúng ta cần nhìn vấn đề từ cốt lõi, từ nền tảng. Tổ chức dù tinh vi đến đâu, dù chặt chẽ đến đâu, luật pháp dù nghiêm minh đến đâu, nhưng nếu cá nhân con người hư hỏng, không chân thật, gian dối, tham lam, không yêu thương, ích kỷ, thì tham nhũng xảy ra. Nan đề bất trị của tham nhũng không phải là thiếu tổ chức, thiếu luật lệ, nhưng là bản chất hư hoại trong con người. Tổ chức của hội thánh dù sơ sài lỏng lẻo đến đâu, nhưng nếu con dân Chúa trung tín, chân thật, yêu thương, quan tâm, thì mọi sự tốt đẹp. Tuy nhiên, trong thực tế tình trạng lý tưởng đó chưa có. Tất cả chúng ta dù đã được Chúa tha tội, đã được Chúa cứu, dù đã được kể là công chính trước mặt Chúa, đã được gọi là thánh nhân, nhưng mức độ không giống nhau, người ở trình độ mẫu giáo, người trung học, người đại học. Dù vậy, tất cả vẫn còn đang trên hành trình hoàn thiện như sứ đồ Phaolô viết trong thư Philip chương 3, câu 12 đến câu 16. Ấy không phải tôi đã dượt dài rồi hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho dượt được vì chính tôi đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu dượt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần Tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều là quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy, hễ như người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng rằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy. Đó là Philip chương 3, câu 12 đến câu 16. Một nhận xét khác liên quan đến bản chất nhu cầu và công việc cần lưu tâm. Vấn đề nêu lên trong Công vụ các sứ đồ chương 6 liên quan đến việc phân phối lương thực, lo cho nhu cầu thiết yếu của những người góa bụa Hellenic. Người Hellenic đương thời không nhất thiết là người Hy Lạp, nhưng đúng hơn là những người Do Thái chịu ảnh hưởng ngôn ngữ và văn hóa Hy Lạp và họ sống ngoài Palestine. Hầu hết họ nói hai thứ tiếng, ngôn ngữ địa phương nơi họ sinh đẻ và tiếng Hy Lạp phổ thông. Những người Do Thái sống ở Palestine nói tiếng Aram và Hy Lạp. Khác biệt văn hóa cũng là một nguyên nhân khiến cho nhóm người này bị bỏ quên trong việc cấp phát lương thực hàng ngày. Bây giờ chúng ta xem các sứ đồ đã giải quyết nan đề ra sao. Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 2 đến câu 4 ghi: 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng: bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Thứ nhất, các sứ đồ không trì hoãn. Cách các sứ đồ triệu tập tất cả hội thánh lại cho thấy họ coi đây là việc quan trọng. Nguyên tắc không trì hoãn khi đối diện với nan đề là một trong những nguyên tắc hàng đầu. Giống như trị bệnh, càng sớm càng có hy vọng lành. Nan đề không giải quyết ngay sẽ biến chứng tệ hại hơn, trở nên phức tạp và rắc rối hơn. Khi trì hoãn giải quyết nan đề, điều không tránh khỏi là phải nói đi, phải kể lại và hiển nhiên càng ngày càng xa sự thật. Thứ hai, thông tin phải đầy đủ, nghĩa là mọi người đều cần biết rõ. Thông tin không đầy đủ hàm chứa hiểm họa của hiểu lầm, của suy đoán, của trí tưởng tượng vô căn cứ. Đó là lý do sự thật hay chân lý rất mạnh, rất vững, không thể lay chuyển, không thể thêm bớt. Cuộc sống chân thật là cuộc sống vững vàng hơn hết, vì không phải đi quanh co, không có gì phải giấu giếm bao che. Thứ ba là có giải pháp rõ ràng, dứt khoát và đúng ý muốn Chúa. Các sứ đồ biết rõ sứ mạng của mình và quyết tâm gắn chặt vào sứ mạng đó, giảng và dạy lời Chúa. Đây là điều quan trọng nhất cho hội thánh. Như đã thấy trong chương 2 câu 42, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Khi giáo hữu bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, thì không có gì đáng lo vì hội thánh sẽ ở trong tình trạng vững vàng hơn hết. Nhiều tôi tớ Chúa đã quên sử dụng sứ mạng chính yếu này, cho nên đời sống chức vụ gặp nhiều khó khăn. Đây là ưu tiên số một của hội thánh và cũng của người hầu việc Chúa. Lời Chúa ban sự khôn ngoan, lời Chúa ban năng lực sống, lời Chúa hướng dẫn và bảo vệ. Các sứ đồ ngay từ đầu trong một thế giới đa thần, một thế giới bị ảnh hưởng của đủ mọi triết lý con người, đã biết rằng nếu tín hữu không nắm vững chân lý cứu rỗi trong lời Chúa, họ sẽ bị đủ thứ triết thuyết và tà giáo dẫn dụ. Điển hình là tà thuyết duy trì chủ trương tinh thần là quý, vật chất hư hỏng lại không quan trọng, khiến cho những người theo chủ trương này, trong đó có cả một số tín hữu thiếu cảnh giác đối với cuộc sống dung tục. Các sứ đồ nhấn mạnh đến sự cầu nguyện, hiển nhiên là theo gương của Chúa Giê-xu, ở riêng với Cha. Đây là chỗ nguồn năng lực được thường xuyên bổ sung. Không có những thì giờ ở riêng với Chúa, họ không thể nào chịu nổi áp lực của sứ vụ giao giảng, chăn bầy mà sẽ kiệt lực. Các sứ đồ cũng biết rõ năng lực của sự cầu thay. Họ không thể nào có đủ thì giờ và sức lực trực tiếp chăm sóc bầy chiên càng ngày càng đông. Họ vận dụng một phương tiện vạn năng Chúa ban là sự cầu thay. Trong những thì giờ cầu thay, họ có thể giúp ích cho hội thánh một cách bao quát rộng rãi, nhưng cũng không thiếu chiều sâu. Hội thánh ban đầu cũng nhanh chóng thiết định nguyên tắc chọn người để đảm trách mục vụ mới phát sinh là cấp dưỡng nhu cầu thực phẩm cho một cộng đồng càng ngày càng đông, giúp cho các sứ đồ rảnh tay tiếp tục chú tâm vào những sứ vụ chính yếu. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng. bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và đức thánh linh, Philip, Bokore, Nicanor, Timon, Bamena và Nicola là người Antioch mới theo đạo Juda, và trình bày người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Chúng ta thấy có ba tiêu chuẩn chọn chấp sự được nêu lên ở đây: có tiếng tốt, đầy dẫy đức thánh linh và khôn ngoan. Thứ nhất là có tiếng tốt. Đây là khía cạnh bày tỏ nếp sống thực tế. Một người không thể có tiếng tốt trong một sớm một chiều, nhưng cũng không được biết đến nếu sống thụ động, âm thầm, thu mình trong vỏ ốc. Người có thể đảm trách một chức vụ công khai phải sống tích cực, tốt lành, được mọi người công nhận. Tiêu chuẩn có tiếng tốt hay có danh tốt còn được gọi là có tiếng là đầy dẫy đức thánh linh và khôn ngoan. Cách dịch này cũng gồm ba yếu tố: đầy dẫy đức thánh linh, khôn ngoan và có danh tiếng, là có hai phẩm tính này. Điều kiện thứ hai là đầy dẫy đức thánh linh. Người đầy dẫy đức thánh linh không hành động theo ý riêng, nhưng biết rõ thôi thúc của đức thánh linh và hành động theo sự hướng dẫn của đức thánh linh dựa trên các nguyên tắc của lời Chúa. Điều kiện thứ ba là khôn ngoan. Người khôn ngoan có trí óc hoạt động nhanh chóng, bén nhạy, nhạy cảm với người, với sự việc, với tình huống và thấy giải pháp. Có cái nhìn xa, biết dự liệu, quan tâm toàn diện và biết cân nhắc. Như vậy, tiêu chuẩn chọn người phục vụ đã được thiết định và từ đó việc điều hành công việc hội thánh càng ngày càng quy củ hơn. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả để cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực của sự tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời. Chúng con cũng tạ ơn Chúa đã cho chúng con được ở trong hội thánh Chúa để phục vụ Ngài, để chăm sóc lẫn nhau trong cương vị Chúa đặt để. Sống giữa bầy chiên, xin ban cho chúng con thị kiến thuộc linh, biết quý trọng những giá trị thiêng liêng trường tồn, biết phân biệt và nắm vững những gì là nền tảng thiết yếu để tập trung mọi nỗ lực vun trồng hội thánh. Xin Đức Thánh Linh canh giữ mọi suy nghĩ của tâm trí chúng con, sàng lọc mọi tư tưởng của chúng con bằng lời Kinh Thánh, để chúng con sống đắc thắng tội lỗi và mọi cám dỗ của trần gian. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.